Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì theo chúng ta biết được, có rất nhiều Phật tử mà hai ông bà đều đi chùa học giáo lý, hai ông bà cùng tham gia công việc Phật sự này. Tìm một thời gian có những trường hợp là một trong hai người là phải ngừng học, phải ngưng cái sinh hoạt. Thì nếu như một trong hai người mà có ngưng thì cái người còn lại nên xem lại tại sao như thế. Mình biết cách nào để mà mình đưa người bạn đời của mình trở lại như thế. Thì có một lần là hai ông bà là đi chùa học cho đến thời gian rất là trải qua 5-7 năm. Sau đó là ông chồng chỉ một cái tự đàn mà không đi chùa được. Mà bây giờ thì rất là buồn. Bây giờ cứ nhờ chúng tôi, rồi nhờ những cái Phật tử mà từng học chung, từng là bạn bè như này, thì chúng tôi nói rằng là khoan, mình khoan, mình tìm cái cách nào đó nó học. Chứ nhiều lúc mà mình tác động nó nhanh quá, nhờ người này nhờ người kia quá cũng không phải là ngày. Mà cô này cũng muốn là ông ta cổ quay trở lại tiếp tục học. Do vậy, cổ ghe dẫn động bạn bè những người thân nhưng mà dẫn động không đi học trở lại sinh hoạt với các đạo tràng. Thì càng dẫn động thì ổng là càng xa. Nhưng mà có một lần nó vô tình nhưng mà lại vô tình. Nhưng mà cổ được rồi, cổ lại không biết giữ. Mà không phải lỗi do cổ mà cổ không khéo. Thì một lần là có một cái hội thi giáo lý. Thì mặc dù cậu tự cái cậu không đến trường, đến lớp không học, nhưng mà có một là hội thi giáo lý, ông ở nhà, ông cũng tin tưởng rằng kiến thức của ông sẽ hơn mình. Do đó trong lần thi có quận, ông cao hơn mình, cao hơn giờ một điểm. Lúc bây giờ ông trở lại lớp ông học, không cần nghe, không cần nghe gì. Ông nghĩ rằng là bây giờ mình không đi học, mình vẫn thương phải đi học hàng ngày. Và từ cái đó ông tiếp tục đi học trở lại, phải rất mừng và đi mang. Và đi mang thì chúng tôi nói là bây giờ cô phải khéo, phải khéo. Làm sao cô có cái gì đó lúc nào cô cũng có cái gì đó thua. Thì ổng mới là tiếp tục. Nhưng mà lên các thành phố cổ đi cao để phân học. Bây giờ ổng được tiếp. Cho nên cái đó là không phải cái lỗi giống cô này. Nhưng mà chúng ta đã khéo. Nên trong lớp chúng ta có một số là hai vợ chồng cùng đi học. Thỉnh thoảng chúng ta hay nói bây giờ mình học không phải là thưởng. Cho đó là biết ông chồng mình ổng làm tới thì ta nói thì mình cứ thấp ở bọn một hai điểm. Không sao cả. Bởi vì cái người nam, cái bạn nhà cũng là cao. Và chúng ta người nam là đủ còn gia đình, là cha, là chồng. Nhưng mà bây giờ không có cái gì mà ở nhà thì chỉ luôn là kiếm tiền cũng mua vợ. Bây giờ vô chùa, tu tập, học rồi điểm cũng mua vợ nữa. Thì nhiều lúc cũng nó có những cái không hiểu. Thì do đó là chúng tôi nói những cái đó để mới chúng tôi. Rồi nếu như là nó chiếc ngày học chung mà khéo thì đừng có mà cố gắng để mà mẹ không giành được cái phần thưởng thì mình sẽ giành cũng không được. Mình học lấy kiến thức và mình làm sao mà cả gia đình mình được đi học. Do đó là trong gia đình có mẹ có con, có cha có con, có vợ có chồng, thì những người nhỏ nên là kiên cường cũng xin. Mà dường như chúng ta cũng không quan tâm tới vấn đề này. Nhưng mà đứng ở góc độ khác mà mình không có tiếp xúc với ba cái trường hợp này thì ra đúng rồi. Cho nên nếu như chúng ta kéo được cái đó thì nó là giữ được tất cả những thành viên theo gia đình mình cùng đi học, rồi cùng áp dụng những cái vào trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Do vậy đối với những người mà chưa quy y tam bảo thì mình nên làm sao mà thông qua cái đời sống, thông qua sinh hoạt của mình để chuyển hóa người đó. Còn nói với những người mà đã là Phật tử rồi, cùng tham gia tu tập với mình rồi, thì mình làm sao người đó tiếp tục cùng với mình, sống hành với mình để trên cái đường tu và hướng dẫn cho mình nha. Bây giờ tài sản chúng ta để lại cho con cháu thì chưa chắc gì mà nó sử dụng và bạn đã được một cái lợi ích lớn. Nhưng mà chúng ta để lại cái công hạnh tu tập của mình, công hạnh tu tập của mình, và mình hướng dẫn con mình tu tập, mình có thể cho nó được một cái nghề là bác sĩ hay là giáo viên gì đó. Nhưng mà cái nghề đó nó không tốt bằng chúng ta chỉ cho một các môn tu tập, chúng ta dạy về giáo lý áp dụng là còn dạy vào trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của con mình. Đó là một cái tài sản mà nó xem như là quý lắm. Có những cái không có hình thức nhưng mà lại rất rất lớn, chúng ta không thể nào mà tính kể hay mà so được. Thì do đó trong đời sống những người thân của mình xung quanh mình, đặc biệt là những người mà cùng cơ quan cùng công ty, những người đó không phải là cùng tôn giáo với mình, thì mình sẽ tiếp xúc với người đó như thế nào? Ví dụ trong một công ty chỉ có một mình là Phật tử, rồi những người khác không phải là Phật tử, thì mình tiếp xúc mình thông qua những công việc qua tay những người đó có làm những chuyện sai, những chuyện khác, thì chúng ta tiếp xúc những người đó mình nên khéo như thế nào để cho những người đó người ta có cái tình cảm, có cái sự quan tâm về mình. Nhưng mà tốt nhất là thông qua mình làm một cái tập gương. Còn chúng ta mà học rồi chúng ta thêm giáo lý để ra và bàn luận thì đó là cái công năng chúng ta là đệ tử. Chúng ta là đệ tử mặc dù gọi mình là Phật tử, nhưng thật ra đệ tử Đức Phật tại gia xuất gia cũng đều là đệ tử, nhưng mà tại mình hay phân biệt chứ nó rõ ràng. Chúng xuất gia gọi là đệ tử, chúng tại gia gọi là Phật tử, nhưng tất cả đều là đệ tử của Phật thôi. Mà người tại gia được gọi đó là tu sĩ, còn mình người xuất gia gọi tu sĩ, còn mình tại gia thì ít ra là gọi là tu lại. Tu lại là tu một ít ít gì đó, chứ đừng nói mãi không tu. Mình khác với cái người mà không biết tâm bản, không có áp dụng tu tập. Người không áp dụng tu tập mà không hiểu giáo lý thì người đó không liên quan gì với đạo Phật. Còn người mà không đi tam bảo mà không hiểu giáo lý, không hiểu giáo lý có thể là không hiểu bằng quý thầy hoặc là hơn quý thầy thì thật ra người đời có rất nhiều rất giỏi. Nếu xét về mà giáo lý có thể người ta hiểu và không hơn cả quý thầy, nhưng mà người ta có được gọi là đệ tử Đức Phật hay không? Là không. Người ta giỏi đến trình độ đó, nhưng mà chỉ gọi nó là gì? Học giả. Chỉ là học giả. Còn chúng ta làm sao mình là học thiện? Học thiện, học thiện rồi mình là tu không được tu sĩ thì cũng là tu lẻ. Tu ít ít tu lẻ. Tu lẻ thì mỗi ngày nó tu một ít. Đừng có mà ngày có ngày không, ngày có ngày không thì còn không gọi là tu lẻ nữa. Đừng để chúng ta trở thành. Còn chúng ta mà có lương tham giáo lý mà chúng ta lập luận, chúng ta mà luận bàn giáo lý thì mình có giỏi đến cỡ nào đi nữa mình cũng là học giả mà chư tổ có được như nói. Học giả thì không bao giờ đạt được những cái điều an lạc, những cái điều lợi ích. Giống như là nhân viên ngân hàng mỗi ngày tiếp xúc với tiền nhưng mà không xài được tiền, giống như cái giá một canh là nằm ở trong cái nồi canh đó nhưng mà không biết cái hương vị của canh như thế nào, thì chúng ta là tiếp xúc với giáo lý, là làm sao mà vận dụng giáo lý vào trong cái đời sống tu tập của mình. Tuy nhiên cái việc mà mình tu tập thì cũng gặp rất nhiều những cái chứng kiến, những cái trở ngại. Quan trọng là gặp chứng kiến, gặp trở ngại, mình giải quyết nó như thế nào, mình tiếp nhận nó như thế nào, đó là điều mà chúng ta lưu ý. Rồi một cái việc mà chúng tôi cũng nhắc lại với chúng ta, đó là một cái không gian để chúng ta tu tập. Thì mỗi gia đình nếu được thì chúng ta nên là thiết lập một cái bàn thờ hoặc là một cái phòng thờ riêng. Còn nếu không được thì ở nhà cũng có một cái bàn thờ, cũng có một bàn thờ. Rồi mỗi ngày chúng ta thắp nhang, chúng ta có một khóa lệ ở đó, nên có một khóa lệ, nên thắp nhang. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý rằng không phải cái gì liên quan tới Phật pháp là nằm ở trên bàn thờ. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng cái bàn thờ của mình là không thờ cái bức tượng nào, bức tượng nào. Còn những cái còn lại cũng là hình ảnh của Đức Phật, cũng là tôn tượng của Đức Phật, nhưng mà mình để ở đâu? Có một điều mà Phật tử chúng ta rất khó là do tự chúng ta hiểu. Đó là hôm nay có một thầy đi Trung Quốc về tặng cho chúng ta một cái tượng Phật nhỏ nhỏ và cái ảnh Phật nhỏ nhỏ, mang về để đâu? Để trên bàn thờ. Rồi một hôm khác có thầy đi Ấn Độ về tặng cho mình một cái hình Phật rất đẹp, cái làm khuôn để lên bàn thờ. Rồi năm sau nữa, rồi gặp nhiều cái nhân viên khác, bạn bè có những món quà tặng, à, sinh nhật hay là ngày tân gia gì đó, tặng rất nhiều những cái gì liên quan tới hình ảnh tôn tượng của Phật. Lúc bây giờ chúng ta sợ để ở nhiều nơi thì nó là không tôn kính, rồi chúng ta mang tất cả và cứ để lên trên cái bàn thờ riết, rồi nó không còn nằm cái bàn thờ. Do đó chúng ta lưu ý, chúng ta xác định thờ cái tôn tượng nào, chỉ tôn tượng đó ở trên bàn thờ. Còn lại có thể mình để đến kệ sách dựng được, cái mặt làm gì của mình nhận được, mình treo ở phòng khách nhận được. Có những bức ảnh mình treo ở phòng khách, mình dưng ở trong các cái tủ nhận được, chứ không phải tất cả liên quan tới Phật là điều nằm trên bàn. Chúng ta nên lưu ý. Rồi thờ, mình thờ gì nè? Thờ gì? Có rất nhiều người là không tu tịnh độ, nhưng mà thờ là thờ Di Đà, thờ Phật nè. Mà dường như trong Phật tử chúng ta 100 người chỉ được chừng 10 người, 20 người là thờ Thích Ca. Trong lớp chúng ta 30 người là thờ Thích Ca, chưa được một con người. Một lớp gần 200 mà chỉ có mười mấy người là có thờ Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca chính là bổn sư của mình, là vị giáo chủ của mình mà mình không thờ. Mình là Phật tử, mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà mình không thờ Đức Phật Thích Ca. Rồi mình nói là nói thế nào? Nói là cầu nguyện không linh, phải không? Rồi chỉ lý do gì sao chúng ta không thờ Thích Ca? Mình đang là người làm ăn, mà Đức Phật hồi trước đó là cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xin bỏ hết. Bây giờ Ngài có mà Ngài còn muốn bỏ hết. Mình đang phát triển sự nghiệp, mình muốn là 5 năm sau mình sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị hay là tổng giám đốc gì đó. Mà bây giờ mình thờ Ngài, Ngài có hộ cho mình được chức vụ đó hay không? mình muốn mình sẽ là một cái chị có những cái tòa nhà cao tầng, là đại gia. Mà bây giờ ngày đó mà ngày bỏ hết, mình muốn như vậy ngày có hậu cho mình được hay không? Do đó là rất nhiều lý do Phật tử chúng ta không hợp với tình trạng. Và là có cái quan niệm rằng là Phật tử đại gia không được thờ Phật, không được thờ tôn tự Phật, và có một số cái tư tưởng là đỡ thờ Phật Thích Ca rồi bây giờ cũng là thay tự. Những cái đó là những cái chúng ta nên xem. Vị cha mình, thầy của mình mà mình không tôn thờ vậy thờ này, thờ này mình đang là Phật tử, đang là những học viên của lớp giáo lý như thế này, mình thờ Quan Âm để Quan Âm phù hộ cho mình mạnh khỏe, rồi mua mai ban đất. Nào bây giờ gia đình mình là gia đình làm ăn, do đó mình thờ Quan Âm, phải thờ Quan Âm đứng để Quan Âm đứng đi ra bên ngoài mời khách về cho mình mua mai ban. Mình thờ Quan Âm ngồi, Quan Âm chỉ ngồi trên bàn thờ, không giúp dừng cho mình được cái đó. Do đó là người làm ăn kinh doanh thì phải thờ Quan Âm, không được thờ Quan Âm. Còn người mà không có làm ăn, không được mà thờ Quan Âm được. Lý do là Quan Âm sẽ đi chơi hàng xóm, phù hộ hàng xóm, không phù hộ. Đó là cái quan niệm thực tế là không phải chúng ta đâu đi vô, nhưng mà cái đó là cái quan niệm. Rồi chúng ta biết được là thế giới phương Tây có Đức Phật Di Đà, mà biết được do ai? Do Đức Phật Thích Ca ngài giảng dạy, ngài giới thiệu cho chúng ta. Ai muốn xin về cõi đó thì niệm danh hiệu của Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Đà sẽ là trước chúng ta về ở đó. Nhưng mà trong đây ai muốn về cảnh giới của Đức Phật Di Đà, cảnh giới Cực Lạc, bao nhiêu người muốn về thì dù như là rất ít người muốn về, nhưng mà được về không chịu đi, hàng ngàn cầu giảng sanh, bây giờ đó là ngày mai giảng sanh chứ là sao, phải không? Chúng ta cứ cầu nguyện là được sinh về Cực Lạc. Mà bây giờ hôm nay cơ thể mình nó không được khỏe, nhờ mấy thầy ký tên cầu an, mấy thầy lỡ đọc cầu siêu, đọc cái tên mình ra, cái bắt đầu là đang lại nghe tới cái tên là cúi đầu xuống lại, lại vừa chạm đất, lại chưa chạm đất mà nghe chữ cầu siêu, bắt đầu là ngóc lên, mà ngóc lên không phải ngóc không, mà ngóc lên bước chạy đi lên là khiêu này. Thì đúng ra là mình cầu siêu thì cái thầy giúp cho mình sớm siêu không chịu. Bây giờ mình muốn là được càng sớm sánh về Cực Lạc càng sớm càng tốt. Và bây giờ đó là giải quyết cho chúng ta 3 ngày nữa, nó là 3 tối tất cả đều được sánh về Cực Lạc. Có ai muốn không? Nói thì nói, nhưng mà nghe tới là để tới ngày đó thì sao? Do vậy chúng ta nhắc lại là chúng ta biết trường Đức Phật Di Đà thông qua là Đức Phật Thích Ca giới thiệu, chúng ta biết Đức Phật đi đường Quan Âm như là nó là chư Bồ Tát trong nội tôn cũng thông qua Đức Phật Thích Ca, mà chúng ta hiện tại đang là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Cái thời hiện tại này là cái thời trị vì của Đức Phật Thích Ca, mà chúng ta không thờ ngài, không niệm danh hiệu của ngài, không cầu ngài gia hộ, thì làm sao chúng ta đạt được những điều an lạc, những điều hạnh phúc, những điều tốt đẹp nhất trong hiện tại? Đó là điều mà chúng ta nên xem lại. Bây giờ mình là cha là mẹ, mà con mình tối ngày nó ngồi trên máy, nó là nó chát với người này, nó chát với người kia, suốt ngày nó không quan tâm với mình, nó không lo lắng cho mình, nó có được tiền, nó có được món quà, nó có được tiền thưởng, bắt đầu đó là mua quà, mua bánh cho người này, cho người đó, nó không nhớ tới mình. Thì bây giờ mình có thương hay không, mình có lo lắng cho hay không? Mà nói về tâm linh, có cảm là vững, có cảm là vững. Bây giờ chúng ta không có hướng tâm về Đức Phật Thích Ca, làm sao chúng ta cảm ứng được những cái năng lực từ ngày đến. Do đó là chúng ta tu tập, chúng ta có những cái lúc chúng ta suy nghĩ hay là có những việc làm, có những lúc chúng ta thực tập cái pháp môn tu tập, nó vẫn chưa có được những việc đó, chúng ta nên xem lại. Rồi nói về chứng duyên thì trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình có rất nhiều những cái chứng duyên, cái nghịch cảnh, thì mình tiếp xúc với những cái nghịch cảnh đó, mình làm sao phải vượt qua nó. Đầu tiên có một thông tin sống về mình tiếp nhận thông tin trong niềm quan hệ. À, tiếp nhận thông tin người ta nói xấu, người ta nói mình đang xấu như thế, mình nên tiếp nhận nó rồi mình xem xét nó bây giờ nguyên nhân gì sao người ta nói mình xấu. Mình từng có mà một lời nói xấu về mình rồi sân si nổi lên, tự cãi không mua làm được chuyện này bởi vì không phải đó là những việc làm không phải là của đệ tử, mà chúng ta tiếp nhận thông tin một cách quan hệ rồi bắt đầu mình xem xét những thông tin đó xem như thế nào. Nếu như người ta nói đúng, hiện tại mình có những cái sai mà mình chưa phát hiện ra, mình chưa khắc phục, chưa sửa sai ra, để giờ mình hỏi là tìm cách nào đó để sửa những cái sai trở thành đúng. Còn nếu như mà mình không làm sai mà người khác nói mình sai thì xin thưa rằng không phải vì thế mà mình trở thành người xấu. Người ta được quyền nói, người ta được quyền nghĩ, người ta được quyền nghĩ, nhưng mà mình thế nào thì vẫn là thế. Do đó là khi chúng ta đã nỗ lực tu tập, chúng ta trở thành người tử rồi, không nên bị lệ thuộc vào những lời khen chê bàn tán của người. Nếu bây giờ mình sống mà vì người thì không bao giờ mình được cái sự khen ngợi. Hôm nay người ta nói một câu này mình cảm thấy buồn hay khổ, bắt đầu ngày mai người ta sẽ có những câu khen người ta nói, mà mình càng khổ người ta càng vui, người ta càng vui. Cái đó là cái người ta ghẹo mình mà mình không biết, mình lại cứ dướng vào những cái buồn cái vui cái thương cái ghét, là càng dướng ta càng đau khổ, không đạt được cái mà mình muốn. Chúng ta nhớ một điều, bây giờ mình không có xấu, 100, 1000 người nói nghĩ mình xấu, mình vẫn là được tốt, mình tốt vẫn là được tốt, không cần phải có vui ra. Sự việc gì trước sau gì nó cũng được sáng tỏ. Do đó là trong đời sống, trong sinh hoạt, nhất là trong những cái sinh hoạt tập thể như thế này, không sao tránh khỏi những cái điều mà không như ý xảy ra. Nếu như tất cả chúng ta cùng sinh hoạt chung giống như nhau thì nhiều lúc người ta không có quan tâm đến cái gì, nhưng mà một hôm mình có một cái gì đó là nổi bật hơn người ta, sự tu tập mình tiến bộ hơn người thì có gì nổi bật hơn người thì lúc bây giờ mọi người mới tập trung vào. Nhưng mà nhiều người tập trung, nhiều người mà quan sát mình thì làm cho mình xuống hoàn thiện chứ không sợ. À, trước đây là mình vừa đi mà vừa nhảy, vừa đi vừa nhảy thì cái chuyện nó không ai nói. Bây giờ mình là thành viên lớp giáo lý, mình làm lớp trưởng, mình làm lớp phó, mình là một cái người là lãnh thưởng trong những lần phát biểu, à mọi người sẽ là nhìn xem à người nói như thế như thế, thì mình cố gắng là hoàn thiện, càng hoàn thiện hơn càng tốt cho mình chứ không sao cả. Thì do đó những cái chứng duyên, những cái tình cảnh trong cái bước đường tu học của mình dường như là không hay, không có dương phạm, nhưng mà quan trọng chúng ta tiếp nhận nó. Mình làm sao mà tiếp nhận một thông tin, một cái lời nói xấu về mình, nét mặt mình không hài lòng và ăn uống ngủ nghỉ vẫn bình thường, mình làm sao khởi cái tâm thương những người mà từng nói xấu mình, từng hại mình, ai khởi được tâm học mới là người tu không như Phật. Mình thương người ta bởi vì sao? Người ta chú thấm mình, người ta nói xấu mình, người ta làm hại mình. Mà kinh Tứ Thập Nhị Chương nói thế nào? Người ghét hại người hiền giống như lửa hạt lên trời, nước miếng không lên trời mà thay trở lại là. Thì do đó cái người đó trước sau gì cũng gặp những cái quả xấu. Mà mình thương người đó bởi người đó là bạn của mình, là bạn học của mình, cùng là một tử sinh bạn chung với mình một ngôi chùa. Mà mình biết rằng người đó sẽ đấu nhận kết quả xấu đó, mình nên phát tâm thương ngay lúc người vừa đọc xong mình. Đừng đợi đến cái lúc mà người đó mà gặp cái kết quả xấu. Kết quả xấu đến với người đó, lúc bây giờ mình có phát lời cái tâm thương người đi nữa thì cũng không giúp gì được. Nhưng mà ngay cái lúc người ta hại mình đó, hại mình, mà hại mình mà không hại được mình, thì cái tâm mát, cái tâm hại của người ta, cái không có gì mà mát đó, là nó gặp cái quả là quả nhẹ. Còn nếu người ta hại mình mà mình buồn, mình khổ thông qua cái lời nói, thông qua việc làm của người đó, thì cái người kia đón nhận cái quả đó nó xấu hơn. Do đó thì khi có một người mà không thích mình, nói xấu mình nên phát khởi tâm thương người đó chính ngay lúc người đó. Chúng ta nhắc lại, đừng để đến thời điểm mình thương người đó thì không có giúp gì được cho người. Ai làm được điều này? Rất khó. Do đó là chúng tôi nhắc đi nhắc lại những cái chuyện này. Mà người mà hại mình thì trước sau gì ta sẽ gặp những cái quả xấu. Không phải người nó tốt nhiều mà nhiều cái vô cùng đậu. Nghiệp vô nghiệp đậu cũng có phần, cũng có phần đúng. Thử thách đến người đó cũng có phần. Nhưng mà người đã tiếp nhận như thế nào? Tiếp nhận trong buồn, trong khổ, hay là tiếp nhận trong cái sự an lạc? Tiếp nhận nếu mà như mà cái thử thách đó, người đó là vui vẻ. Còn cái này, cái bệnh, cái đau, cái buồn, cái mà người đó không thể vượt qua được, thì không thể nói là những cái nghiệp nó dồn, nó đổ, và mà người đó tu tập cao gặp thử thách gì đó. Thật ra chúng ta cũng có rất nhiều cái lý do để chúng ta tự điều phòng cho mình. Nhưng mà chúng tôi nhắc một số ý như thế, do đó là phần tự chúng ta trong cái chuyện tu tập của mình tại nhà, tại gia đình mình, thì mình trước mắt là mình làm sao mình là tu tập để đạt được những cái điều an lạc, những cái điều lợi. Và thứ hai là thông qua mình là một tấm gương để mà chuyển hóa những cái lợi ích. Mình thấy những điều lợi ích tốt đẹp mà mình đạt được đó, mình làm sao mà tất cả những người thân của mình cũng sẽ đạt được những điều lợi ích giống như mình. Thì những điều đó là những điều chúng ta không nghe. Okay. Thì nội dung chúng tôi trao đổi đại chúng thì chắc là bao nhiêu đó là nói bao nhiêu đó về ở từ một năm được phải không? Rất khó. Nói thì dễ nhưng mà áp dụng rất khó. Cho đó là mong rằng trong tất cả chúng ta, mỗi khi nhớ đến chúng tôi, nhớ những lời chúng tôi nói, rồi đem áp dụng trong cái đời sống sinh hoạt.
Thầy tôi tài đức giang mười, lúc nào cũng